siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 433. Chiếc hộp cơ quan tứ tượng cơ quan hạp. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN Dương Dương, đây là cái hộp gì, có thể mở ra sao? Lý Thành có chút khẩn trương, đây là vật tìm ra tong nhà cổ, nó chính là vật báo gia truyền đó, chẳng qua vì cái gì mà nó lại được giấu dưới giường thì hắn và cha hắn đều không biết. Lý Dương lắc lắc đầu, hắn cũng không tìm ra nơi mở hộp. Lý Dương, đây là cái gì? Vương Dài Dài nhíu mày hỏi, cái hộp này cô thấy rất kỳ quái, hơn nữa dựa vào sự mẫn cảm của nghề nói cho cô biết thứ này không hề đơn giản. Đúng vậy, Dương Dương, đây là cái gì? Lý Thành nhíu mày, cái hộp này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bên trong rất có thể là có thứ tốt. Cái hộp này đặt bên trong cái giường không biết bao lâu rồi, lần này nếu không phải Lý Dương đề nghị đem cái giường ra lau dọn sạch sẽ thì cũng sẽ không thấy được nó, trước nay dọn dẹp chưa ai nghĩ tới việc lau chùi cái giường này cả. Đây là một cái hộp cơ quan, phương pháp bình thường không thể mở ra, chỉ có sắp xếp những hoa văn này thành một bức hình thì mới có thể mở ra. Lý Dương nhỏ giọng nói một câu, từ khi phát hiện cái hộp này hắn đã biết nó là một hộp cơ quan, bên trong có cơ quan rất phức tạp, lại có cả chức năng tự hủy bên trong. Nếu Lý Dương không đoán sai thì bên trong có chứa một loại bột hỏa dược, chỉ cần cái hộp này bị phá hỏng thì cơ quan bên trong sẽ va chạm vào số bột phấn này làm cho nó phát nổ. Hộp cơ quan, Vương Dài Dài nhẹ giọng nói một câu, những người còn lại đều sững sốt, bọn họ tới đây nhiều lần rồi mà không có tìm thấy được cái hộp nào khác, xem ra thứ này là do ông Lý Dương lưu lại. Dương Dương, em có thể mở cái hộp này ra không? Lý Thành lại hỏi một câu, Lý Dương khẽ thở dài rồi lắc đầu nói. Em thấy qua giới thiệu về hộp cơ quan trên một quyển sách cho nên mới biết thứ này là hộp cơ quan, nhưng mà mở bằng cách nào thì em không biết. Lần này Lý Dương nói thật, ngay khi nhìn thấy cái hộp này hắn đã thử dùng năng lực đặc thù ghép nó thử. Đáng tiếc là thử thế nào thì nó cũng không có trở lại nguyên dạng, điều này làm cho hắn rất buồn bực. Nếu không thì về hỏi ba thử xem, nói không chừng là ba biết cách mở. Phương Thục Cầm nói một câu, Lý Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi gật gật đầu. Hắn vốn định quay lại ngôi nhà cũ bái tế ông mình rồi quay trở lại Minh Dương, có điều hiện tại không có khả năng rồi, Lý Dương cũng muốn trở về hỏi cha mình một chút xem thứ này là thế nào. Cái hộp gỗ này và lọ thuốc hít lần trước là không giống nhau, lọ thuốc hít là phát hiện dưới nền nhà, nhà này không phải do bọn họ xây mà do trường học xây, lọ thuốc hít đó xem như là Lý Dương may mắn gặp được. Nhưng mà cái hộp này chính là bảo vật gia truyền của nhà hắn, nó được phát hiện trong ngôi nhà cũ của gia đình hắn, cả ngôi nhà đều là của ông hắn nên cái hộp này rất có thể là do ông hắn đặt vào. Dài dài, hôm nay chúng ta không về được rồi. Lý Dương nhỏ giọng nói với Vương Dài Dài một câu, Vương Dài Dài cười khẽ lắc đầu, cô cũng không để ý tới việc này. Năm người lấy hai chiếc xe trở về nhà, tại sao có hai chiếc xe? Đơn giản, Lý Dương vốn tính bái tế xong thì trực tiếp trở về Minh Dương nên Lý Thành đi theo phải lấy theo chiếc xe của mình. Khi về tới Lật Thành thì đã 5 giờ chiều, vợ chồng Lý Quân Sơn khi thấy Lý Dương quay lại đều rất kinh ngạc. Trong phòng khách ký túc xá, mọi người ngồi cùng một chỗ, lúc này sắc mặt Lý Quân Sơn tràn đầy nghi hoặc. Ba, thứ này ba chưa từng gặp qua sao? Lý Thành cao mày hỏi một câu, bọn họ, góc chuyện audio.com, đem cái hộp này về là để hỏi Lý Quân Sơn, không ngờ là Lý Quân Sơn lại chưa hề thấy cái hộp này, việc này làm cho Lý Dương rất kinh ngạc, không có, ba thật sự chưa từng thấy nó, thứ này thật sự là được tìm thấy trong giường cũ của ông con. Lý Quân Sơn lắc lắc đầu, còn hỏi lại Lý Thành một câu, nhìn bộ dáng mờ mịt của cha mình Lý Dương hiểu được cha mình thật sự là không biết tong nhà còn có thứ này. Lý Dương cũng không quá hiếu kỳ với hộp cơ quan, thứ hắn hiếu kỳ là bản viết tay bên trong, trên đó có rất nhiều chữ viết, đáng tiếc là hắn không biết tiếng Nhật, nếu không thì hắn đã biết chúng viết cái gì rồi. Đúng vậy, hôm nay tổng vệ sinh con, Dương Dương, Lưu Cương mang cái giường ra ngoài lau chùi, không ngờ là phát hiện ra nó, đúng rồi, Dương Dương nói thứ này là hộp cơ quan. Lý Thành đơn giản nói lại chuyện buổi chiều một lần, Lý Quân Sơn cũng rất là cảm thán, ông về tổng vệ sinh nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ phát hiện thứ này. Ba thật sự là chưa từng thấy thứ này, cũng không có nghe các ông hai đứa nói qua, có lẽ bác hai đứa biết, có điều ông cũng đã qua đời rồi. Lý Quân Sơn tiếc hận lắc lắc đầu, Lý Dương biết hai người còn có một ông bác, 10 năm trước người này cũng đã chết, bác Lý Dương chỉ có một con gái, người này cũng đã ra ngoài sống, hiện giờ trong nhà bác hắn không còn ai cả. Mặc kệ trước kia có biết hay không, bây giờ chúng ta đã phát hiện ra nó chính là bảo bối gia truyền của chúng ta, Dương Dương, thứ này có phải là một món bảo bối không? Lý Mẫu nói một câu, ý nghĩ của bà rất đơn giản, nếu như là tìm được ở nhà cũ thì thứ này khẳng định là của Lý gia, những việc khác không còn quan trọng nữa. Đó là một cái hộp làm bằng kim ti nam mộc, hẳn là có 300 năm lịch sử, bảo tồn đầy đủ tính giá trị thì cái hộp này có giá hơn 50 vạn, nếu như có thể mở ra thì giá trị còn cao hơn nữa. Lý Dương do dự một chút rồi vẫn nói ra giá trị của nó, với Lý Dương mà nói, cái hộp này không quan trọng là những thứ bên trong, thứ này làm cho Lý Dương cảm thấy rất ngứa ngáy. Đáng giá như vậy, Lý Mẫu có chút sững sốt, Lý Thành và Phương Tục Cầm cũng ngây người, Liêu Cương và Vương Giai Giai thì chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Cái hộp mà đã đáng giá như vậy, thế thì vật bên trong có phải sẽ càng thêm đáng giá? Hai mắt Lý Thành đột nhiên sáng ngời, hắn vừa nói vậy Lý Mẫu và Phương Thục Cầm đều kích động khi nghe nói cái hộp này phải hợp những hoa văn này lại thành một hình hoàn chỉnh mới có thể mở ra được nên mọi người đều tập trung lại nghiên cứu, mọi người đều muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Với việc này Lý Dương chỉ có thể lắc đầu chứ không thể ngăn cản. Chỉ có hắn mới biết thứ bên trong là một quyển sổ viết tay, nó cũng không phải là bảo vật gì đặc biệt, đáng tiếc là nội dung của nó Lý Dương không biết được. Thử tới 9 giờ mà vẫn chưa mở được nên mọi người mới bỏ cuộc, hộp cơ quan thì ra là như vậy, nhiều người tập trung lại với nhau cũng chẳng được gì. Buổi tối Lý Dương và Vương Giai Giai ngủ lại khách sạn, sáng hôm sau khi ăn cơm xong hai người liền rời khỏi Lật Thành, lúc đi, Lý Dương còn thuận tiện mang cái hộp theo. Lý Dương mở không ra cái hộp này nên chỉ có thể nhờ tới Hà Lão, Lý Dương lấy cái hộp đi trong nhà không ai có ý kiến gì, đặc biệt là Lý Quân Sơn, ông còn khuyến khích Lý Dương làm vậy vì hắn rất rõ ràng thân phận của Hà Lão. Có điều Lý Quân Sơn cũng không nói gì, nếu thật sự mở không ra thì... gocchuyenaudio.com, cũng không thể làm gì được, thứ này dù sao cũng là đồ mà ông Lý Dương lưu lại, ý nghĩa đại biểu của nó có giá trị hơn bản thân cái hộp nhiều. Xe rất nhanh đi khỏi Minh Dương, Lý Dương đưa cô lên xe lửa, kỳ nghỉ của cô đã hết hạn, ngày mai sẽ đi làm nên hôm nay cô phải trở về chuẩn bị một chút. Ông, cháu đã trở về. Ôm cái hộp cơ quan, Lý Dương nhanh chóng đi vào biệt thự, Hà Lão thì vẫn như bình thường đang ngồi ngoài sân nhàn nhã uống trà, đọc sách. Đã trở lại rồi à, người nhà cháu có hài lòng với Giai Giai không? Nhìn thấy Lý Dương, Hà Lão lập tức đặt quyển sách xuống rồi ngồi thẳng người lại, ánh mắt thì tập trung nhìn vật trên tay Lý Dương. Cái hộp này không lớn, nó lớn hơn quyển tạp chí một chút nhưng dày hơn nhiều, nó dày khoảng 10cm. Vừa lòng, vô cùng vừa lòng tới nỗi sắp vượt qua cả cháu, hiện tại người trong nhà không ai nói giúp cháu nữa mà chỉ nói giúp Giai Giai thôi. Lý Dương cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hà Lão lại cười to một tiếng rồi nhìn cái hộp trên tay Lý Dương. Hộp cơ quan kim ti nam mộc. Hà Lão kinh ngạc hô lên, vừa rồi ông chỉ thấy nó là một cái hộp chứ không nhìn thấy rõ, sau khi Lý Dương ngồi xuống thì thứ này là cái gì ông chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lý Dương đặt cái hộp lên bàn rồi cười nói, ông thật sự là hỏa nhãn kim tinh, cháu phát hiện nó trong nhà cụ của gia đình, nó quả thật là hộp cơ quan kim ti nam mộc, cháu đoán nó có khoảng 300 năm lịch sử, chỉ tiếc là cháu không mở nó được. Không đúng, thứ này không phải là hộp cơ quan bình thường, nó là hộp cơ quan tứ tượng vô cùng hiếm thấy, thật sự là phát hiện trong nhà cụ của cháu. Hà Lão lắc đầu nhưng cũng không có ngẩng đầu lên mà tiếp tục quan sát cái hộp. Đúng vậy, thứ này ngày hôm nay Liêu Cương phát hiện, ông, cái gì là hộp cơ quan tứ tượng? Lý Dương vội vàng hỏi một câu, lần này Hà Lão đã ngẩng đầu lên, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hộp cơ quan bình thường thì chỉ cần ghép lại thành một bức hình, người bình thường chỉ cần tốn chút công sức là có thể mở ra được. Ngoài nó ra còn có loại có hai bức hình ghép lại nên độ khó tăng lên rất nhiều, hộp cơ quan này chỉ có chuyên gia mới có hy vọng mở ra, ông cũng đã từng mở ra một cái hộp cơ quan có hai bức hình. Hà Lão lại chỉ cái hộp nhỏ trên bàn, hộp cơ quan tứ tượng thì cần phải đồng thời tiến hành ghép bốn bức hình mới có thể mở ra, chỉ cần có chút sai lệch thì coi như xong. Loại hộp cơ quan này là phức tạp nhất, tính toán cũng khó khăn nhất, hộp cơ quan này ông cũng chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng thấy bao giờ. Phiền toái như vậy, Lý Dương cau mày, Hà Lão trong mắt hắn là người yên bác nhất, Hà Lão nói vậy thì Lý Dương không còn tin tưởng nữa. Hà Lão gật đầu rồi gọi Lý Dương cầm cái hộp đi vào phòng sách. Và phòng sách Hà Lão lấy ra một quyển sách cổ để Lý Dương xem một chút, còn ông thì ngồi trên ghế xem cái hộp cơ quan tứ tượng quả thật là phức tạp, Hà Lão mấy lần định xuống tay nhưng vẫn còn chần chờ. Vài phút sau, Hà Lão di chuyển hai khối vuông nhỏ. Lý Dương ngồi bên cạnh Hà Lão nhưng không có xem Hà Lão di chuyển khối gỗ mà xem quyển sách cổ kia. Bì sách chỉ có 4 chữ kỳ cơ diệu kế, phía sau còn có 13 chữ, Lý Dương đoán chừng đây là một quyển sách cổ không trọn vẹn. Lý Dương bắt đầu lật xem nội dung quyển sách, cách đọc sách cổ không giống như hiện giờ mà phải lật ngược lại, vừa mới đọc nên Lý Dương có chút không quen. Xem một hồi Lý Dương mới bắt đầu thích ứng, có điều rất nhanh. Gocchuyenaudio.com hắn đã bị nội dung quyển sách hấp dẫn. Quyển sách này giới thiệu về hộp cơ quan, dựa theo những gì bên trong quyển sách nói thì hộp cơ quan tổng cộng có mấy chục loại, ngoại trừ loại có bức hình bên ngoài còn có hộp cơ quan lưu thủy, hộp cơ quan tương khảm, hộp cơ quan mê cung và vài loại khác. Trong các loại hộp cơ quan thì hộp cơ quan có hình vẽ bên ngoài là thông thường nhất, loại này có thể phân loại thành vài loại nhỏ. Bình thường nhất là loại có một hình vẽ, loại hộp cơ quan này có không nhiều khối vu ổng, bình thường thì nó có 9, 18 hoặc tối đa là 36 khối vuông mà thôi. Đây là loại mà theo lời Hà Lão nói người bình thường cũng có thể phá giải được. Ngoại trừ loại đơn giản nhất còn có loại có 2 hình vẽ, loại có 4 hình vẽ và loại có 8 hình vẽ trong truyền thuyết. 2 hình vẽ phải dùng trí nhớ, phải đồng thời hợp lại mới có thể mở ra, thứ này đã rất chuyên nghiệp rồi, người bình thường đừng mong mở ra. Chỉ có một số ít chuyên gia mới có thể thành công phá giải, Hà Lão là một trong những người đó. Hộp cơ quan 2 hình vẽ bình thường đều được tạo thành từ 72 hoặc 81 khối gỗ. Hai hình vẽ đã đủ phức tạp rồi, bốn hình vẽ như hộp cơ quan tứ tượng thì không cần phải nói, quyển sách này đánh giá hộp cơ quan tứ tượng rất cao, nói việc phát giải thứ này không phải là sức người có thể làm được nên nói về cách phá giải rất đơn giản. Hộp cơ quan tứ tự bởi vì phức tạp nên số khối gỗ nhỏ cũng không ít, ít nhất thì cũng có 108 khối, nhiều thì cũng có hơn 300 khối. Về phần hộp cơ quan có 8 hình vẽ, đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, quyển sách giới thiệu về nó rất ít, nó chỉ nói hộp cơ quan 8 hình vẽ ít nhất cũng có hơn 500 khối gỗ, hơn nữa cho dù là người biên soạn quyển xá này cũng chưa từng nghe nói qua có loại hộp cơ quan này. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.